This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị thính giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Hoàng Thủy xin gửi lời chào đến quý vị. Và sau đây kính mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế thị trường cùng với anh Tiến Dũng. Dạ vâng, từ phòng ghi âm Hoàng Thủy xin gửi lời chào đến anh Tiến Dũng ạ. Anh Tiến Dũng có khỏe không ạ?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của Đài 1600, gửi lời chào anh Hoàng Thủy. Cảm ơn Hoàng Thủy, Tiến Dũng rất là khỏe. Thì khỏe không? Có gì mới không? Easter sao? Có gì vui không?
À, dạ không, không có gì đặc biệt trong tuần qua hết. Nhưng mà những cái người mà nếu mà cuối tuần vừa qua đấy, Hoàng Thủy thấy rất là nhiều các quý vị phụ huynh dẫn con em mình đi lễ nhà thờ, rồi sau đó là còn đi gọi là tiệm trứng. Thấy vui lắm anh Tiến Dũng à.
Dạ. Thì không biết là lý do sao mà Easter là ngày chúc phục sinh bị lụm trứng mới vui chứ, cũng hơi lạ.
Dạ, không biết là từ đâu ra, nhưng mà thấy năm nào mấy em cũng thích tới cái mùa Easter hết, tại vì để được đi lụm trứng.
Trứng gà năm nay cũng bắt đầu lên, cũng mắc lắm nha thưa vị. Lý do đơn giản vì nó có những cái gà, nó đã làm cho Hoa Kỳ thiêu hủy rất nhiều triệu con gà, gà ta cũng như là gà Tây. Sáng hôm nay thì chứng khoán là màu xanh. Wow, tôi cũng thấy đặt câu hỏi là tại sao là màu xanh? Thì Tiến Dũng cho rằng những cái report sắp sửa nó không được như là trông đợi, thì thị trường chứng khoán nó có những con số xanh đỏ. Nhưng mà lạ là sáng nay là màu xanh. Nó rất là khó chịu, mình không có giải thích được. Nhưng mà Dũng nghĩ rằng nó có thể sẽ màu đỏ trong những giờ tới đây. Tiến Dũng nghĩ là như vậy. Dow Jones thì lên 90 điểm, 34.541 điểm. Nasdaq thì lên 38 điểm, 13.395 điểm. S&P 500 lên 13 điểm, 4.406 điểm. Thì nốt 15 là 2.83%, đây là con số khá là gọi là khá là cao cái thưa vị. Dầu thô thì lên 82 xu, 107 đồng 77 xu cho một thùng dầu thô. 1 euro đổi được 1 đồng 08 xu. Vàng lên 2 triệu đồng 60 xu, 1.995 đồng 50 xu cho một ao vàng. Hy vọng từ bây giờ đến chiều con số này sẽ vượt 2.000 đồng cho một ao vàng cho thưa vị. Lãi suất 15 năm là 5.06, 30 năm là 4.30. Ở Việt Nam, một Mỹ Kim mua vào 23.260 đồng, bán ra 23.330 đồng. Vàng thì 70.350.000 đồng cho một lượng, bán ra là 71 triệu chẵn. Bản tin đầu tiên, biết sai thì hứa sai, giỏi nhưng mà thật sự là quá trễ kính thưa vị. Người ta có câu là quay đầu là bờ, phải không? Trong kinh Phật hả? Quay đầu là bờ hả? Nhưng mà cái bờ ông Biden quay lại này nó xa quá đi, không biết ông bơi nổi không, nó quá xa. Lý do tại sao? Vì hôm Chủ nhật, chính quyền của ông Biden đã quyết định, sau khi bức gọi là quyết định, đó là sự sai lầm rồi. Bây giờ sửa lại thì nó hơi kỳ đó, nhưng mà không sửa lại, nó còn tệ hơn nữa. Và họ cuối cùng release 144.000 acre land của chính phủ để cho tư nhân bắt đầu mướn thuê và khoan dọc. Tổng số mà khi mà ông Biden ký cái sắc lệnh ban, tức là không cho phép những công ty tư nhân thuê hoặc là tiếp tục khoan dầu trên những mảnh đất của chính phủ là 124.000. Và ngày hôm nay, sáng hôm nay, họ quyết định thả ra 144.000 để cho người ta bắt đầu khoan dầu. Bởi vì họ thấy là sai quá đi, quá sai rồi, bây giờ phải release để cho người ta khoan, để giảm giá dầu xuống, để cho người dân đỡ khổ. Thứ nhất, thứ hai nữa, sắp sửa bầu cử tới đây, thả ra đi cho nó lấy đi, vậy nó dịu lại, mình mới lấy phiếu, còn không là chết chắc. Cứ như vậy hoài là không có một người nào, ngay cả bây giờ Tiến Dũng nói thiệt, những cái bóng ma mà bầu cho ông Biden trước đây, cộng với lại người Mỹ, thì không nào mà đánh sập được. Tất cả người Mỹ bây giờ, ngay cả người low income, blue collar hay là white collar, black collar, whatever, họ cũng mất đi niềm tin rất nhiều đối với chính phủ hiện tại bây giờ. Cái nền kinh tế không thể nào mà vực dậy nổi nếu mà cứ đi khư khư, vậy là làm cái thỏa mãn, ký những cái sắc lệnh mà để thỏa mãn cái sự tức giận của mình, mà làm cho người dân gọi là đi vào một cái thê thảm như vậy. khi mà ta 144.000 được khoan thì không biết sáng nay dầu thô nó có giảm hay không. No, dầu thô vẫn chưa giảm. Chứ tùy theo như cái group của đảng Cộng Hòa đó, họ nói không phải riêng dầu thô không nữa, cả cái Yellowstone, Keystone cũng thả luôn nữa mới được, vì phải nhiều như vậy để hầu cho giảm cái giá dầu xuống. Giá dầu hiện tại bây giờ không tưởng tượng được, 108 đồng, 110 đồng, 111, 120 đồng, rất đơn giản. Bởi trong bối cảnh mà Nga và Ukraine càng ngày càng leo thang như vậy thì phải nói rằng tình trạng người dân Hoa Kỳ dùng cái từ sống trong lầm than thì hơi quá đáng, nhưng mà sống trong sự gọi là sống trong sợ hãi về giá cả, đúng là như vậy. Chút xíu đây cái bản tin sau nữa thì cũng có gửi vị, sẽ gửi vị rồi, nói là phải chuẩn bị tinh thần có thể chúng ta sẽ đi vào cái recession và kỳ này nó rất là nặng, cái thưa vị. Bản tin kế tiếp thì FDA đang theo dõi để quan sát cái thương hiệu Lucky Charms của cái cereal, mà cái này là của hãng General Mills. General Mills thì sản xuất nhiều cái thực phẩm khác nhau, và trong đó có cái sản phẩm tên là Lucky Charms. Thì đã có trên 100 người dân Hoa Kỳ hay là consumer, tức là khách hàng đó, họ sử dụng cái thương hiệu này và họ bị bệnh. Bệnh là như thế nào? Họ bị chóng mặt, họ bị ói mửa, họ bị tiêu chảy. Trên 100 người thì chắc chắn là có một cái something wrong, có một cái gì sai sai ở cái thương hiệu Lucky Charms. Lucky Charms là một cái thương hiệu cereal. Chúng ta biết người Mỹ á, người Mỹ và người Việt Nam á, có cái thói quen, như Việt Nam thói quen ăn phở buổi sáng đúng không? Người Mỹ có thói quen ăn cereal buổi sáng giống người Việt Nam vậy đó. Người Việt Nam thì ăn phở, người Mỹ ăn cereal, bỏ sữa vô, lớn già nhỏ bé gì sáng thì cũng có cái khuẩy cereal ăn hết. Thì nó cái thói quen nó giống như vậy, ăn sáng. Thì họ cũng sử dụng rất nhiều sản phẩm của General Mills, và trong đó có Lucky Charms là một trong những cái sản phẩm cereal họ ưa thích. Và trên 100 người họ nói rằng ăn vô xong nhìn chóng mặt, rồi ói, rồi tiêu chảy, nó giống như bị E. coli vậy đó. Nó giống Salmonella và E. coli như vậy. Và sau khi FDA và công ty General Mills đã hợp tác với nhau tìm hiểu lý do tại sao, thì họ nói là hiện tại giờ chưa có một cái là no evidence found, tức là không tìm được một cái gì sai trật ở đây. Nhưng họ khuyến khích quý vị nào mà đang dùng cái sản phẩm này mà bị cái tình trạng tương tự, thì họ là please gọi vào FDA hoặc là gọi vào cái General Mills để report cái case đó. Để nhiều cái case mà happen như vậy đó, thì FDA có đủ chứng cứ để gọi là recall cái sản phẩm của General Mills, và đặc biệt cái brand name tên là Lucky Charms. Quý vị nào có ăn cái cereal này thì chúng ta mà bị như vậy thì chúng ta làm ơn gọi lên General Mills nha, để report cho họ, để họ gom nhiều cái chứng cứ như vậy để họ có thể tạm bán hoặc là recall là những cái sản phẩm, đặc biệt cái sản phẩm về Lucky Charms. Một bản tin kế tiếp thì quý vị phải save money. Tiến Dũng đã gửi bản tin này hình như là năm này tháng nọ đều gửi bản tin là save money cho cái emergency fund. Khi mà chúng ta đang làm việc như vậy thì chúng ta đang đi trên con đường màu xanh. Nhưng mà màu xanh ở Hoa Kỳ này nó lạ lắm. Tối nay frozen, ngày mai là nó màu vàng hết, hư hết. Nên chúng ta không biết được chuyện gì xảy ra vào ngày mai. Nhưng trong bối cảnh hiện tại bây giờ, trong tình trạng hiện tại bây giờ, chúng ta sẽ nhầm thấy là lành rất ít nhưng mà giữ rất nhiều với kinh tế của Hoa Kỳ. Kinh tế Hoa Kỳ thật sự ra nó không có sáng sủa như vị thấy đâu. Nếu trường hợp quý vị mất việc, chúng ta cần tiền phải trả tiền nhà, cần tiền trả tiền xe, cần tiền trả repair, sửa nhà, sửa cửa, ngay cả medical emergency, thì quý vị phải có liquid, những cái gọi là housekeep liquid, rồi là tiền emergency fund. Trước đây thì những nhà kinh tế gia họ cho biết rằng 6 tháng là ok, ví dụ như 1 tháng chúng ta xài 3.000 cho tiền xe, tiền điện, tiền nước, tiền ga, tiền nhà, v.v. Thì bây giờ chúng ta tổng số 6 tháng thì chúng ta phải là để xe dành 18.000. Nhưng bây giờ 6 tháng chưa chắc là ok, tại vì họ nói rằng đi vào cái recession sắp tới đây nó sẽ kinh dị hơn. Nó không phải là cái the wave nữa, shocking wave, nó gọi là tsunami. Một cơn sóng nhẹ, sóng lớn không phải, mà nó gọi là cơn sóng thần. Thì chúng ta phải để dành từ 9 đến 12 tháng. Nhớ nha, từ 9 đến 12 tháng. Quý vị nào đã already, đã có 6 tháng gọi là refund money rồi đó, thì cố gắng nhín thêm 3 tháng nữa đi. Rồi nếu thêm 6 tháng, tức là 1 tháng chúng ta xài 3.000, thì chúng ta phải có 36.000 trong cái bank account của mình. Từ 30.000 trên 36.000, tức là từ 9 tháng cho đến 12 tháng, 10 tháng, 12 tháng đi ha. khó thật quý vị, rất là khó. Với những người nào mà low income hay là những người middle class thì nó ok hơn, nhưng low income thì thực sự rất là khó trong cái bối cảnh hiện tại bây giờ. Everything nó impact đến cái tiền của mình, nó impact rất là nặng. Nên save money ha, live better. Và theo một cái nhà gọi là Chief Information Officer, ông này là lấy những cái dữ liệu từ nhà băng mà ông làm cho Bank America, ông tên là Joseph Quinlan. Ông nói rằng chưa bao giờ mà cái income của người Mỹ nó bị lạm dụng, nó bị lạm phát ăn sâu vô như vậy, nó bị khuyết luôn như vậy. Chưa bao giờ mà trong gọi là trong lịch sử Hoa Kỳ. Và ông nói là ba cái factor, tức là ba cái yếu tố sau đây đã làm cho cái nền kinh tế Hoa Kỳ chắc chắn trong những ngày sắp tới đi vào lạm phát. Đầu tiên, inflation. Inflation quá dữ dội các quý vị. Thứ nhất là sản phẩm nghẹt ngồi, tức là supply chain sẽ bị shorted. Thứ hai là Hoa Kỳ in quá nhiều tiền. Cái thứ ba là mọi thứ đều tăng lên bởi vì tiền lương, tiền này kia nó lên, mà là người ta lên, mà những người, những nhà mà sản xuất cũng lên theo luôn. Inflation. Cái thứ hai, Hoa Kỳ trước đây và bây giờ vẫn là như vậy, lệ thuộc rất nhiều về cái những sản phẩm của Trung Quốc. Thì với Trung Quốc bây giờ đã lockdown, coronavirus lockdown Trung Quốc, và những sản phẩm đó sẽ nghẹt ngồi tiếp tục. Và khi nó nghẹt ngồi như vậy đó, thì chúng ta sẽ đi vào một cái problem mới, cái nan đề mới là demand and supply. Hoa Kỳ là một cái thị trường lớn nhất thế giới về tiêu hàng, tiêu xài đồ, gọi là ít của mình làm ít lắm nhưng mà mua đồ người khác nhiều lắm. Bây giờ Trung Quốc nghẹt ngồi như vậy thì Hoa Kỳ trở tay không kịp, và họ bắt đầu những sản phẩm thăng hạng như bây giờ. 10 người xài 10 cái ly, thí dụ bây giờ 10 người mà chỉ có 3 cái ly thôi thì chắc chắn 7 người kia sẽ canh đồ sẽ ra sẽ mua lại. Tức là cái cách mà hàng hóa nó thiếu hụt như vậy đó sẽ làm giá cả tăng lên. Cái thứ ba, energy shock, tiền gas, natural gas lên kinh dị, tiền dầu, tiền này, tiền xăng nó lên một cách vũ bão, đã làm cho ảnh hưởng trực tiếp đến cái nền kinh tế của Hoa Kỳ và đặc biệt trực tiếp luôn ngay cả cái túi tiền người dân. Vậy thì chúng ta nên save money. Trong trường hợp ba cái yếu tố này xảy ra như vậy mà Federal họ nói rằng chỉ có cách duy nhất chúng tôi có thể làm mọi sự better lại là nâng lãi suất lên. Nâng lãi suất lên, người ta bắt đầu hạn chế xài 70% mà cái sự tiêu xài người dân Hoa Kỳ, để hay là người dân quốc gia nào vậy, để làm cho cái bánh xe kinh tế nó quay tròn quay đều á, bây giờ nó xuống còn 65 là có vấn đề rồi. Nên trước mắt thì Dũng chỉ gửi với vị những cái viễn cảnh đang xảy ra ở Hoa Kỳ. Còn quyết định hay không, xem money không, là đó là quyền của quý vị. Nhưng mà Dũng nói rằng xem money từ bây giờ là cái điều từ khôn ngoan của quý vị. Xin trở lại với Hoàng Thủy.
Thật sự ra từ trước tới giờ lúc nào xem money cũng là khôn ngoan. Nhưng mà thiệt tình ra đó anh Tiến Dũng, nếu mà mình xem money mà mình không có làm gì hết á, cái tiền nó bị mất giá với cái đồng tiền lạm phát thì mình cũng... sau này mình cũng đâu có được nhiều tiền đâu.
Nếu mà Hoàng Thủy nói cái này trong thời thịnh đó, đó không có chuyện xảy ra đó, là cash thì chúng ta save lại thì chúng ta không có sự khôn ngoan, tại vì the $1 today nó worth than $1 tomorrow. Tức là tính về inflation thì một đồng ngày hôm nay nó sẽ bị mất giá vào ngày mai. Nếu mà trong trường hợp chúng ta thấy rằng trong cái thời kỳ thịnh vượng thì cái tiền mới này chúng ta phải invest, còn chúng ta save ở đó thì chúng ta mất cái tiền, gọi là tiền đẻ ra tiền, đúng không? Nhưng mà trong cái bối cảnh này, quý vị không có invest, quý vị đi làm thì quý vị save money để cho những ngày sắp tới như thế nào mình không biết. Nhưng mà hiện tại bây giờ Tí Dũng cho rằng cash is king. Khi một cái wave mà gọi là tsunami về inflation, về cái recession nó xảy ra đó, tất cả mọi thứ bán bằng tiền mặt và bán rất là rẻ. Có những nhà tài phiệt thông minh chẳng hạn như nhà băng hiện tại giờ Tí Dũng nói thiệt, họ là trong một cái núi tiền mặt. Một cái núi tiền mặt. Họ rất là âm thầm và im lặng, họ giữ tiền ở đó. Khi mà có chuyện gì xảy ra, những cái tiền đó họ mua lại, đặc biệt về những cái property, những ngôi nhà họ mua lại rất là rẻ. Và điều đó sau khi mua lại rồi họ bán ra thì rất là mắc. Đó là cái một trong những cái mà Dũng gửi quý vị. Có thể rằng trong bối cảnh này cái câu Hoàng Thủy hỏi đó thì nó không có thích hợp lắm, nó phải đầu tư. Nhưng mà nếu mà save money để cho cái emergency thì thật sự đúng là đây là điều khôn ngoan quý vị. Cảm ơn Hoàng Thủy rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Không quên chúc Hoàng Thủy vị ngày thứ hai đầu tuần thiệt vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Xin kính chào.
Dạ vâng, cũng chúc anh Tiến Dũng có thật là nhiều sức khỏe. Vâng, cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi chương trình Kinh tế Thị trường cùng với anh Tiến Dũng. Xin chào quý vị, hẹn gặp lại quý vị chương trình này vào lần sau.